This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình An Hưởng Tuổi Vàng cùng bác sĩ Nguyễn Ý Đức sau đây. Kính thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Ý Đức tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại Trường Đại học Y Dược Sài Gòn vào năm 1963. Bác sĩ hành nghề về y khoa gia đình lão khoa tại Việt Nam và Hoa Kỳ trên 40 năm. Hiện tại, bác sĩ chuyên về biên khảo các vấn đề y tế xã hội, là tác giả của rất là nhiều sách và bài viết tiếng Việt về sức khỏe, dinh dưỡng và những vấn đề y tế xã hội đã được in, phát hành ở Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ cũng đã hợp tác với các chương trình phát thanh của đài VOR, RFE, RFA, truyền hình trong, ngoài nước, đài Sài Gòn Dallas 1600 AM cũng như các báo đài địa phương để phổ biến các thông tin y học, nâng cao sức khỏe dân chúng. Trên lượng đài đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Đức Hoàng Tính. Xin được thân ái chào bác sĩ Nguyễn Đức trong ngày đầu xuân này. Xin được chào bác sĩ ạ.
Vâng, xin chào Văn Hoàng Tính và xin chào quý vị khán giả của đài 1600 AM.
Dạ vâng, những dịp đầu xuân đại diện cho Sài Gòn Dallas 1600 AM và quý vị thính giả đồng hương của chúng ta thường xuyên theo dõi chương trình An Hưởng Tuổi Vàng, xin được chúc bác sĩ và gia quyến vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và mọi việc đều hanh thông trong tương lai, thưa bác sĩ.
Vâng, thì chúng tôi cũng xin chúc thân ái, chúc bạn Hoàng Tín và anh chị em ở trong đài cũng như là ban giám đốc của đài V1600 AM. Thế thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về một cái vấn đề nó cũng liên quan, mà thường thường nó cũng liên quan đến ngày Tết lắm, và nó cũng liên quan đến cái vấn đề ăn uống hay là dinh dưỡng của người ta đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, như vậy là cái đề tài này cũng hấp dẫn đó, thưa quý vị đồng hương của chúng ta. Mà nói về đến Tết thì có rất là nhiều những cái vấn đề về Tết, về sức khỏe, về ăn uống, về tất cả những cái điều ngày hôm nay. Bác sĩ sẽ tập trung vào vấn đề gì nhiều hơn ạ?
Dạ, ngày hôm nay thì chúng tôi nói đến cái vấn đề một cái vật mà có lẽ rằng thì là những ngày lễ, ngày Tết hội thì đều ở nhà nào cũng có cả, là thưa quý vị, chúng tôi xin nói về trái bưởi. Vâng, thì thưa quý vị, chắc là quý vị cũng nhìn thấy rằng thì là trên những cái bàn thờ cúng ông bà ông và hay là cúng chùa kia vân vân, tôn giáo cũng đều có cái trái bưởi được trưng bày ở trên đó. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin dịp vào đề của nó, tức là trái bưởi. Là thưa quý vị, theo một kết quả một nghiên cứu dịch tễ công bố ở trong Practice Journal of Cancer thì đã gây ra nhiều thắc mắc e ngại cho bà con vẫn thường ăn bưởi mỗi buổi sáng để giảm cân, và cũng gây ảnh hưởng tới sự tiêu thụ mua bán bưởi tại nhiều nơi, trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu với khoa học ra tại hai đại học Southern California và Hawaii thực hiện. Họ yêu cầu hơn 46.000 phụ nữ trong tuổi mãn kinh trả lời mấy câu hỏi như bao lâu ăn bưởi một lần và ăn nhiều hay ít trong thời gian 12 tháng qua. Thưa quý vị, thì trong số các phụ nữ này thì có khoảng chừng 1.657 vị đã được chẩn đoán là ung thư nhũ hoa, tức là ung thư vú. Kết quả gợi ý là phụ nữ ăn từ 1/4 trái bưởi hoặc nhiều hơn mỗi ngày có thể tăng rủi ro ung thư vú lên tới 30% so với người không ăn bưởi. Lý do là bưởi có thể làm tăng hàm lượng estrogen trong máu, mà cao estrogen là một trong nhiều rủi ro đưa tới ung thư của nhũ hoa. Các nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng là một phân tử có tên là Cipra có ảnh hưởng vào sự chuyển hóa hormone estrogen, và bưởi có thể làm tăng hàm lượng estrogen bằng cách ức chế phân tử kể trên khiến cho estrogen tích tụ nhiều hơn. Tuy công bố như vậy, nhưng các nhà khoa học cũng vội vàng lưu ý rằng đây mới chỉ là một cái nghiên cứu sơ khởi, trái bưởi chứ chưa phải là với nước bưởi, và cần phải có nhiều nghiên cứu khác để mà xác định. Bình luận về kết quả này thì phát ngôn viên khoa học Lee Spector của Viện Ung thư bên Anh nói rằng thì là mặc dù các hóa chất trong trái bưởi đã được biết là có tương tác với mấy dược phẩm, nhưng kết quả mới chỉ là nghiên cứu đầu tiên và duy nhất nói lên sự liên hệ giữa bưởi và rủi ro ung thư. Và chính các nhà nghiên cứu cũng đồng ý là cần có nhiều nghiên cứu khác để xác định. Ngoài ra, ai không biết rằng tiêu thụ một hỗn hợp 5 loại rau trái mỗi ngày có thể làm giảm rủi ro của nhiều bệnh, kể cả vài loại ung thư. Một tiến sĩ khoa học dinh dưỡng tại British Nutrition Foundation bên Anh cho hay rằng đây là một cuộc nghiên cứu lý thú, nhưng nghiên cứu này cũng chỉ là một mảnh của trò chơi lắp hình có thể giúp ta hiểu hơn ảnh hưởng của dinh dưỡng với sức khỏe. Thưa quý vị, kết quả trên được phổ biến rộng rãi trong dân chúng, có báo chí, truyền thanh mà không được giải thích rõ ràng. Và thưa quý vị, bà con đồng hương, trong ngoài nước đều xôn xao, e ngại, không dám ăn bưởi, và báo hại nông dân kêu trời như bọng vì bưởi trồng thì nhiều mà người mua giảm trông thấy. Và thiệt hại quá lớn khiến cho vị lãnh đạo hành chính Việt Nam phải ra lệnh điều tra hư thực, đưa ra biện pháp đối phó với các thông tin vừa nửa vời như vậy. Thưa quý vị, có nhiều giống bưởi khác nhau. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Châu và chủ tịch South Fruit Tree Research, thì nghiên cứu tại Hoa Kỳ tập trung ở loại bưởi chùm, tức là Citrus Paradisi. Nó khác với bưởi Citrus Maxima trồng ở Việt Nam. Bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng, giám đốc Bệnh viện Ung thư Sài Gòn, cũng lên tiếng trấn an đồng hương trong nước là bưởi ở Việt Nam rất an toàn. Thưa quý vị, chúng ta thấy như vậy thì các bưởi có nhiều loại khác nhau và có những ý kiến khác nhau. Bây giờ thì chúng ta tìm hiểu thêm về những trái bưởi thơm ngon này. Trái bưởi là cây cùng họ với cam, quýt, trái tròn, to, vỏ mỏng, màu vàng, múi nhiều nước, rôn rốt, chua ngọt và gây cảm giác dễ chịu khi ta ăn. Theo nhiều nhà thảo mộc, bưởi có nguồn gốc Trung Hoa và Ấn Độ từ nhiều ngàn năm về trước. Và thưa quý vị, ở Tây Phương thì bưởi được mô tả đầu tiên vào năm 1750 và gọi là bưởi trái cấm của hải đảo Barbados. Đó là theo ý kiến của ông Griffith Hughes. Bưởi được trồng nhiều ở Jamaica, sau đó giống bưởi được đem trồng tại nhiều quốc gia Bắc Mỹ. Và tại Hoa Kỳ thì thưa quý vị, các tiểu bang Florida, Texas là nơi trồng nhiều bưởi nhất. Thưa quý vị, về bưởi thì người ta chia ra làm nhiều loại, như là bưởi Duncan hình tròn, lớn 12cm đường kính và vỏ vàng lạt, cùi mềm, nhiều nước và vị thơm. Có một loại bưởi nữa gọi là loại bưởi Max, hình tròn hơi dẹt, hai đầu, kích thước từ 9 tới 12cm và vỏ nhắn màu vàng nhạt, cùi rất nhiều nước với vị thơm đặc biệt. Bưởi Paradise Navan, hình cầu dẹt nhỏ trái, và bưởi Staribi có vỏ màu vàng, cùi chứa nước màu đỏ, có hoặc là không có hột. Bởi Việt Nam thì có cùi dày, núi to mà nhiều loại rất ngọt như bưởi ở các địa phương như Đoan Hùng, Hưng Yên, Phúc Trạch, Nam Roi, Biên Hòa, vân vân. Về khí hậu ẩm nóng, dùng nhiệt đới rất thích hợp cho sự tăng trưởng của bưởi và độ cao làm vỏ mỏng trong và vỏ bưởi dày hơn khi không khí khô. Mặc dù bưởi có quanh năm, nhưng từ mùa đông tới đầu xuân, bưởi thường ngon hơn. Thưa quý vị, sau đây thì chúng tôi xin kể về thành phần dinh dưỡng của bưởi. Thì trong một trái bưởi cỡ trung bình thì nó có khoảng chừng độ 200 calorie, vâng 200 calorie. Sinh tố C khoảng chừng độ 39 mg và sinh tố A 4.500 đơn vị. Và kali chỉ có khoảng chừng độ 325 mg, canxi là 40, phosphor 50 và miligram, folate có khoảng chừng độ 25 microgram và sắt là 1 miligram cũng như là 1 gram chất xơ hòa tan pectin. Loại bưởi có màu đỏ và hồng, còn có thêm beta carotene, một chất chống oxy hóa mà cơ thể sẽ chuyển hóa thành ra sinh tố A. Bưởi có thể ăn trái hoặc vót lấy nước. Trái bưởi cắt đôi rồi xúc ăn bằng thìa hoặc móc vỏ ăn từng múi. Thưa quý vị, để cất giữ bưởi thì bưởi có thể để ở ngoài phòng ít ngày cho thêm chín rồi cất trong tủ lạnh. Và nước bưởi thì cần được chứa trong bình thủy tinh cất vào tủ lạnh. Nên để nước bưởi đầy, gần đầy nắp bình để tránh bị oxy hóa và làm mất sinh tố C. Khi đi mua thì thưa quý vị, nên lựa những trái bưởi chắc, nặng, vỏ nhặn thín, mỏng thì mới nhiều nước. Và thường thường bưởi có vỏ màu vàng, nhưng nếu hơi xanh thì nước ngọt hơn. Tránh trái bưởi mà bỏ vỏ phồng lên nhẹ vì ruột khô teo không có nước. Thưa quý vị, sau đây là một số những ích lợi về sức khỏe của trái bưởi. Thì theo như các nhà nghiên cứu cho hay thì bưởi vừa là loại trái cây được nhiều người ưa thích, vừa có tác dụng trong việc phòng bệnh và đôi khi chữa bệnh. Thứ nhất là bưởi là nguồn cung cấp sinh tố C rất phong phú, mà sinh tố này có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Và kết quả nhiều nghiên cứu cho biết rằng thì là sinh tố C có tính cách là tăng cường hệ thống miễn nhiễm và giảm rủi ro cảm cúm do nhiễm vi khuẩn hoặc là các loại virus. Và sinh tố C cũng là một chất chống oxy hóa rất mạnh, giúp làm chậm sự hóa già và tổn thương của tế bào. Sinh tố C cũng làm giảm cholesterol, nhờ đó ít nguy cơ bị bệnh tim mạch. Nước hạt bưởi được giới thiệu như có chứa một chất kháng sinh trị vi khuẩn và nấm, và đó là nghiên cứu kết quả của các khoa học Sakatamo bên Nhật vào năm 1996 và nhiều nghiên cứu khác tại Ba Tây, Áo hay là Viện Pasteur ở Paris. Các cụ ta lấy lá bưởi đun sôi để xông tắm làm giảm nhẹ các khó chịu của cảm lạnh, nhức đầu. Và dân gian thì thưa quý vị, dùng hạt bưởi để đốt cháo thành cháy thành than, nghiền nhỏ để chữa nhiễm trùng chốc đầu ở trẻ em. Ngoài ra thì thưa quý vị, có một sự tương tác giữa bưởi và dược phẩm mà chúng ta cần phải để ý, là bưởi có tương tác khá mạnh đối với một số dược phẩm thường dùng, và nước bưởi ngăn tác dụng chuyển hóa và hấp thụ dược phẩm của một loại enzyme trong ruột khiến cho hàm lượng thuốc lên cao, đôi khi gây ra tác dụng phụ có hại. Và tác dụng này đã được biết tới từ lâu, nhưng nhiều khi bệnh nhân và ngay cả các bác sĩ cũng quên hoặc không để ý tới. Và do đó, cơ quan thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ đã yêu cầu các nhà phế bào chế phải ghi rõ những lời báo động tương tự như vậy trong phần giới thiệu các loại thuốc mới ra đời. Thì kính thưa quý vị, sau đây thì chúng tôi có thể trình bày những cái sự tương tác của một số dược phẩm với bưởi. Thứ nhất là thuốc chữa cao cholesterol như Lipitor hoặc là Mecavor hoặc là Bacol. Và thứ hai, những cái thuốc hạ huyết áp như là Phenylalanine, Sula, Nimodipine, vân vân. Một số các thuốc bị trị bệnh tâm thần, thí dụ như là Alcyon, Valium, Zoloft. Một số thuốc trị bệnh HIV. Tất cả các kháng sinh Clarithromycin, Erythromycin và thuốc trị bệnh về rôn sán. Thuốc trị loạn cương dương Viagra. Thưa quý vị, nếu quý vị nào đang dùng các dược phẩm kể trên, không nên ăn hoặc uống nước bưởi ngoại trừ khi có sự đồng ý của bác sĩ, và cũng không nên đợi 24 giờ sau khi ăn bưởi rồi mới uống thuốc, vì tương tác vẫn có thể xảy ra. Để kết luận thì chúng tôi sẽ thưa rằng thì là cho tới nay chưa có một bằng chứng khoa học nào xác định bưởi gây ra ung thư vú. Vì vậy, chúng tôi xin lưu ý vội các bà con đừng vội vàng liệng bỏ những trái bưởi mộc ngọt tràn đầy dinh dưỡng và những ly nước bưởi mát lạnh và thơm tho. Và cũng cần sáng suốt trước kết quả một vài nghiên cứu về một vấn đề sức khỏe, bệnh tật nào đó. Kết quả một nghiên cứu đầu tiên bao giờ cũng là nóng hổi, sốt dẻo và gây nhiều chú ý, nhưng kết quả này chưa phải là kết luận chung của y khoa học. Thông thường thì, thưa quý vị, các nghiên cứu khoa học đều được thực hiện một cách nghiêm túc và trải qua nhiều giai đoạn với nhiều kiểm chứng khắt khe trước khi kết luận. Cho nên, nếu chỉ mới là kết quả của một vài nghiên cứu thì xin hãy bình tâm, không nên hoảng hốt. Và cái điều khôn ngoan là chúng ta cứ từ từ đề cao cảnh giác, theo dõi và từ từ tiếp tục vừa phải, tức là một cái thói quen đã có rất tốt. Rồi chúng ta chờ tới khi các giới chức hữu trách có thẩm quyền đóng chuyện son phán quyết là tốt xấu rồi đáp ứng ngay, thì chúng ta nghĩ rằng thì là cũng không đến nỗi muộn gì. Thì thưa quý vị, đó là về phần trình bày của chúng tôi về một trái bưởi mà chúng tôi nghĩ rằng thì là ở trên bàn thờ hay là ở bất cứ một nhà nào mà cần cúng gia tiên hoặc là trời hoặc là vân vân thì đều có thể áp dụng được. Và chúng tôi cũng xin thưa rằng, thưa quý vị, một trái bưởi thường thường đó, ta mua về ta có thể để ở dưới gầm giường lâu không có sao hết, tất cả không sợ hư, không sợ bị hư hỏng làm sao hết, nghĩa là trái bưởi vẫn còn tốt, vẫn có thể ăn được như thường đó, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ chúng tôi xin trở lại đài với lại bạn Hoàng Tín.
Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi cũng rất là thú vị khi quý vị nghe bác sĩ cũng đã trình bày cho chúng ta biết về cái lợi hại của cái trái bưởi. Trái bưởi vừa là một cái vật chúng ta trong những ngày Tết này, chúng ta thờ cúng trên cái mâm ngũ quả, là một cái vật mà không thể thiếu trong cái bàn thờ tổ tiên. Cũng như là một cái trái mà có rất là nhiều những vị mà họ tính toán từ già cho đến trẻ có đều thường dùng cái trái bưởi rất là nhiều. Ngày hôm nay phải gọi là cảm ơn bác sĩ cũng đã đưa một cái đề tài về nói về trái bưởi này đến với bà con đồng hương của chúng ta. Có rất là nhiều những cái điều mà họ tính muốn chia sẻ thêm nữa hoặc đã câu hỏi, nhưng rất tiếc là thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Hy vọng trong lần sau họ tính có dịp thì họ tính cũng sẽ hỏi thêm về cái trái bưởi này nhé, thưa bác sĩ.
Và xin thân ái chào và thảo tín, và xin chào quý vị khán giả của đài 1600 AM.
Cảm ơn bác sĩ, chúc bác sĩ một ngày vui, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau.